Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là trưa thứ bảy, ngày 24 tháng 10 năm 2015. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong một ngày sinh hoạt tu học. Đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, hôm nay là buổi sinh hoạt cuối của Pháp Hòa trước khi Pháp Hòa lên đường đi Phật sự bên Úc trong vòng 3 tuần. Thì trước khi chúng ta chút xíu nữa thì xin mời đại chúng chúng ta sẽ họp chúng. Thì bây giờ mình học Phật Pháp trước. Đại chúng, ở trong Phật học, cái điều mà chúng ta tu hành á, điều tu hành mà để sanh ra tất cả mọi công đức lành, đầu tiên là chúng ta phải có niềm tin, gọi là tín. Mà nếu như mình tu mà mình không có niềm tin, là bất tín, thì mình sẽ không có đi đến được cái quả tốt. Thí dụ như quý vị tín, có niềm tin rất vững là mình tu học, mình sẽ được nhiều lợi lạc. Mình nghe Pháp, mình sẽ mở mang trí tuệ. Mình sám hối, mình sẽ tiêu nghiệp chướng. Mình trì kinh, mình sẽ thanh tịnh được thân khẩu ý. Mình thiền định, tâm mình sẽ tĩnh lặng. Mình bớt giao tiếp ở bên ngoài thì mình sẽ bớt đi những cái phiền lụy, vân vân. Cho nên trong kinh á, có câu á, niềm tin là mẹ sanh ra tất cả công đức. Nếu mình không có tin thì mình làm sao mình có thể vững chãi, mình tiếp tục mình đi trên cái con đường tu đạo của mình được. Cho nên mình phải có một niềm tin, mà trong nhà Phật dùng cái từ là tín. Tín nghĩa là cái niềm tin vững chắc sau khi mình có suy tư, có quán chiếu, có suy nghĩ. Cho nên làm sao mình phải phát triển cái lòng tin của mình. Mà muốn có lòng tin đó, nếu mà chúng ta không tu thì cái niềm tin đó không có thể phát triển được. Tại sao? Tại vì mình tu á, thì mình mới thấy được cái kết quả của sự tu. Bây giờ Pháp Hòa nói á, quý vị chịu khó ngồi thiền 10 phút mỗi ngày, từ từ quý vị sẽ có được một cái tâm bình an tĩnh lặng. Nhưng mà đại chúng về nhà không có chịu tập ngồi thiền, rồi thì quý vị nói sao mà tối ngày tâm tu loạn hoài. Thì tôi không tin. Bây giờ tập ngồi đi, ngày nào cũng để dành ra cho mình 10 phút. Một tháng, hai tháng sau quý vị sẽ có thấy quý vị có được cái sự chậm trở lại. Thì khi mình thấy có mình có thực hành thì mình thấy rằng ồ, cái này mình làm quả thật là có kết quả. Cũng giống như người ta quảng cáo thuốc vậy đó. Mình không uống thì không bao giờ mình thấy được cái kết quả của cái món thuốc đó. Trừ khi nào mình uống thì mình mới thấy được kết quả của nó. Còn mình không có niềm tin thì mình sẽ không uống thuốc. Cho nên sự tu hành cũng vậy. Phật dạy mình á, nhẫn đi. Mình cố gắng mình nhẫn thì mình sẽ qua được mọi cái tai ương phiền lụy. Mình không tin. Mình nói nhẫn hoài người ta ăn hiếp. Không, phải chửi người ta lại một lần để cho người ta thế này thế kia. Thì quý vị cứ thấy 10 lần mình nhẫn, lần mình nói cái nó hư hết. Cho nên nếu mà mình thấy rằng cái điều nhẫn nhịn của mình mà có thể giúp được cho gia đình mình an ổn là quả thật. Thưa đại chúng, có rất nhiều Phật tử, người ta đã tu tập, người ta đã chuyển hóa được những cái khổ đau trong cuộc sống, và người ta càng ngày ta có niềm tin với Phật Pháp. Cho nên bây giờ làm sao mình đã có được? Nếu mà mình không có cái niềm tin thì mình sẽ không đạt được kết quả. Bởi vì tu là mình muốn có kết quả mà. Cho nên trong kinh á, Phật có dạy á, 6 điều mà nếu chúng ta cố gắng thực tập thì chúng ta sẽ phát triển và không để cho các cái thành quả của mình bị mất. Mình tu là mình muốn có kết quả, mà muốn có kết quả thì điều đầu tiên nhất là mình phải có niềm tin. Mà nếu không có niềm tin thì sẽ không làm, mà không làm thì không kết quả. Điều thứ hai mà Phật dạy á, là người tu của chúng ta phải có tàm, có quý. 2 cái nha, tàm và quý. Tàm là gì? Tàm là tự xấu hổ với mình. Tàm là tự xấu hổ với mình. Ví dụ nè, hôm nay Pháp Hòa lên ngồi ăn cơm quá đường, gia chủ quỳ cúng dường trai tăng, quỳ lại dâng cái lời, nói cái lời tác bạch trai tăng. Mà trước khi mà lên trai tăng là Pháp Hòa nổi sân trận. Thí dụ vậy đó, thì tự Pháp Hòa ngồi đó mà Phật tử lễ mình một lễ mà trời ơi thiệt, mình không biết mình chạy đi đâu. Mình thấy mình xấu hổ. Xấu hổ là người ta kính mình, người ta dâng lên, người ta phát nguyện, người ta cúng dường, mà mình ngồi đó mình thọ mà người ta nói mình, ta gọi mình là chư tôn tịnh đức, mà nãy giờ mình không tịnh. Đó, thí dụ vậy đó, gọi là tàm. Tàm tức là mình phải tự mình xấu hổ với chính mình. Còn quý là gì? Quý là mình xấu hổ với người khác. Ví dụ giờ Pháp Hòa biết cô này ở đây, cô đi làm cắt tóc, mà cô đi khoe với người ta cô là nha sĩ. Ví dụ vậy. Đó, rồi thì bữa đó thì ngồi chung bàn, cái người ta hỏi chị lúc này chị làm gì, nói ồ tiệm là em lúc này em làm răng, mà mình quên cái người mà người ta ngồi chung bàn với mình, ta biết tận gốc tận nguồn của mình, mà mình cứ ngồi đó mình nổ mình khoe. Tức là mình phải tự mình xấu hổ với chính mình, mà đặc biệt là nếu mình muốn phát triển cái nội công công đức của mình thì mình luôn luôn khởi cái tâm xấu hổ là mình không có xứng đáng, mình còn thiếu sót rất là nhiều, để cho người ta, để mình tự thấy cái đó. Cho nên á, Ngài Thật Hiền á, khi mà ngài viết cái quyển Phát Bồ Đề Tâm á, cái lời đầu tiên của Ngài nói thì sao biết không? Thật Hiền tôi là một phàm phu tăng, đã bất tiếu lại ngu hèn, khóc mà lại dập đầu, kính xin đại chúng hãy lắng nghe lời tôi nói. Thay vì Ngài nói rằng này quý vị, hôm nay tôi muốn nói này kia cho quý vị nghe, thì Ngài nói một cách rất là trân trọng, tôi là một phàm phu tăng thôi. Tức là một người tu mà là phàm phu lắm. Phàm phu thì đối với ngược lại với gì? Thánh. Không, tôi là phàm phu tăng, khóc mà lại, tức là vừa khóc vừa lại đại chúng, xin quý vị hãy lắng nghe gia tâm, mà hãy nghe thương tôi, mà nghe một chút những gì tôi muốn nói. Thì thưa đại chúng, mà mỗi lần Pháp Hòa muốn thật sự là mình cũng học đòi người xưa là mình, nhưng mà mình cũng tự cảm nhận mình như vậy. Phước đức mình còn mong manh, tri giác mình vẫn thường hay sai lầm, tuệ căn của mình vẫn còn chưa vững chãi, tâm nhiễm ô của mình còn dễ phát khởi, văn tư tu thì chưa thật sự vững bền. Đó là những cái mà mình tự thấy để mình sanh cái tâm tàm. Tàm tức là mình tự thấy cái lỗi, cái dở ở nơi mình. Còn mình mà chưa gì mình đi vỗ ngực mình khoe, đó là mình không tàm mà cũng không quý. Cho nên người không tàm không quý thì khó lên làm thánh lắm. Tại vì sao? Không sống với cái tâm tàm tâm quý thì luôn luôn sống với gì? Tự cao tự đại. Mà hết tự cao tự đại thì đâu phải là người thánh. Người tự cao tự đại là cái tâm của cái người thường. Cho nên trong này Phật dạy á, muốn đoạn trừ mà có thể chứng được quả vị tu hành thì 2 cái tâm cần phải có. Thứ nhất là 3 tâm cần có, là 1 là phải có cái tâm tín tin Tam Bảo, tin pháp môn mình và tin là mình có khả năng, tin rằng mình tu mình sẽ có kết quả. Quý vị không tin là mỗi lần mình trả nghiệp là mình sẽ giảm nghiệp. Thì nếu mình không tin cái đó thì mình vừa trả nghiệp thì mình lại cũng vừa gieo nghiệp. Người ta mắng mình xong cái nó tôi nhịn đó. Tôi nhịn để tôi trả nghiệp. Nhưng mà ngược lại xoay qua đây, cái người nào thấp bé hơn mình mắng mỏ người ta, mình không có dám nói với bề trên. Thì mình lại mượn bề dưới mình giật. Mình giật bề dưới là mình tạo nghiệp. Mình sống á, cái người mình sống mình có đạo, có đức á, đối với người trên á mình kính rồi, mà đối với người dưới á mình thương. Không có phải quý chú ở chùa đây, mặc dù là đệ tử á, mà chưa bao giờ Pháp Hòa nói là khi mà giận lên mà Pháp Hòa nói mày với tao, mà cũng không bao giờ nói tụi bay á, hay là tụi con á, làm như vậy đối với thầy là tổn phước tổn đức, không bao giờ nói như vậy. Và chỉ nói là nếu mà các con thương thầy thì các con ráng làm cái này cho thầy, thế thôi. Chứ còn mình là thầy, mình có cái quyền mình mắng mỏ hay là mình nói nặng. Nhưng mà thiệt sự ra có nói nặng thì mình cũng lỗ rồi, tại vì người ta nghe đâu có hiểu tới cái nặng đó đâu. Đấy không? Ví dụ như mình nói mấy đứa bay phường vô dụng thì các vị này cũng ngồi thảnh thơi thôi, chả biết chữ phường là cái gì mà vô dụng là sao. Không? Thành thử mình nói nặng đó, tức là mình nói nặng theo cho nó thỏa mãn cái giận của mình. Nhưng mà thiệt sự đối với những người mà người ta chả hiểu, hoặc là người ta có cái sự tu, người ta nuốt được cái đó, là mình là cái người nhận cái đó. Mà cái người nghe là cái người thứ nhất, nhưng mà cái lời nói mình nó xuất phát từ cái miệng của mình, tức là ở nơi khẩu của mình nó đã nhiễm rồi. Cho nên thường thường ta nói á, hàm huyết phúng nhơn tiên ô tự khẩu, ngậm máu phun người trước dơ miệng mình. Là người ta bị phun, cái người dính là người thứ nhì, nhưng mà cái người đầu tiên mà dơ miệng là cái người ngậm cái dơ đó. Hàm huyết phúng nhơn tiên ô tự khẩu, tự cái khẩu mình nó dơ trước. Chờ đây chữ tàm quý nghĩa là mình phải. Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ, ta hỏi tăng là gì? Nói tăng là đoàn thể thanh tịnh hòa hợp. Nghe hay không? Định nghĩa chữ tăng nghe ghê gớm không? Hỏi hôm nay quý vị có phải là tăng không? Mô Phật phải. Vậy mà gây gỗ. Tâm không tịnh. Chính tâm không tịnh mới thấy cái điều bất đồng với nhau. Rồi chính cái bất đồng với nhau bắt đầu mới khởi gì? Khởi cái lời nói không có hòa thuận. Mà người ta gặp mình là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch đại chúng tịnh tu. Mình tịnh tu đâu không thấy, mình loạn tu, động tu. Thí dụ vậy. Cho nên á, mỗi người mình á, là có một cái tên là tăng. Chữ tăng là gì? Là đoàn thể thanh tịnh hòa hợp. Mà hôm nào mà mình sống mà mình không thanh tịnh, không hòa hợp là tự mình phải xấu hổ với chính mình, là mình đã không sống được với cái bản chất của chữ tăng. Và đồng thời khi mà người ta cúng dường cho mình cũng cảm thấy rằng mình thật hổ thẹn khi phải nhận cái cúng dường này. Mình thật hổ thẹn khi phải nhận một cái lễ lại của người khác. Cho nên xin thưa, Pháp Hòa sợ nhất là đi đâu mà bị người ta phải đảnh lễ. Nhiều khi mình ở một cái thế là mình không có cách. Mà khi mà người ta mà lễ mình một lễ như vậy là thật sự mình chỉ biết chắp tay, mình khom người mình xuống để mình gọi là trân mình nhận một cái lễ đó, mà mình biết mình nhận một cái đó là nặng lắm, chứ không phải bình thường. Vì mình tự lượng cái tu mình. Mình còn rất là dở trên đường tu học. Mà hằng ngày á, mình thọ nhận của đàn na tính thí, người ta nuôi mình để tu, chứ người ta không nuôi mình để làm việc khác. Đi chơi. Hay là để người ta không có nuôi mình để mình làm cái việc gọi là sống cho qua ngày đoạn tháng. Người ta thương quý mình, người ta nuôi dưỡng mình. Thì ở đây cũng vậy, đại chúng có tu thì người ta mới đi tới đây, người ta cúng dường, người ta thấy ồ hôm nay đại chúng tu đông quá, thì người ta kẻ ít người nhiều người ta mang tới ta cũng, thì ít nhiều gì mình cũng đều nhận cái đó hết. Cho nên mình phải thúc liễm thân tâm của mình trong những ngày mình thọ nhận cúng dường. Và hoặc là nhiều khi mình tới bất cứ ở đâu, cái gì mà người ta cho mình tức là mình đã có thọ rồi đó. Cho nên ta kêu thọ thì khổ đó. Thọ thì khổ tức là thọ mà mình không có biết đền đáp lại là mình là một cái nợ. Cho nên không tàm, không quý. Tàm, bây giờ Pháp Hòa nói bốn chữ để đại chúng nhớ nha. Thế nào là tàm là quý? Định nghĩa dày là đại chúng nhớ nè. Tự tàm, quý tha. Tự tàm là sao? Tự mình á, tự mình xấu hổ về chữ tự tàm. Quý tha tức là mình xấu hổ với người khác. Tự tàm quý tha. Có nhiều khi mình nói nặng cái người đó một câu rồi ngày hôm khác mình gặp lại họ cái mình thiệt bẽn lẽn ghê. Không, mà nếu mình nói nặng người ta rồi mình gặp nhưng có chuyện gì xảy ra thì cũng khó coi. Cho nên mình ráng làm sao mình đừng có luôn luôn mình sanh được cái tâm tàm tâm quý. Mà thưa đại chúng, ở trong một bài pháp khác Đức Phật nói á, người nào có được tâm tàm quý là người đó có được một cái vật báo của bậc thánh trong thất thánh tài. Thất thánh tài tức là 7 món tài sản của một bậc thánh, thì trong đó cái món thánh tài, một trong 7 món đó là tàm quý. Bên cạnh là lắng nghe, biết lắng nghe cũng là một cái tài sản quý báo của bậc thánh đó. Ở đời người ta quý cái gì? 7 món báo của người đời là gì? Vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Tập quý 7 cái đó. Lưu ly là bây giờ mình kêu hột xoàn đó. Vàng bạc là quý rồi ha. Lưu ly là bây giờ là hột xoàn đó. Pha lê là crystal đó. Sa cừ, mã não, ta quý cái đó. Nhưng mà ngược lại, người tu mình phải có 7 thứ tài sản quý. Trong đó có tính, văn, tàm, quý, niệm, định, tuệ. Người mà có được cái tâm tàm quý là có được tài sản của bậc thánh. Tại vì có tàm quý. Ở đây quý vị có đọc văn Thủy Sám rồi phải không? Trong vậy văn Thủy Sám nói nè, có tàm có quý thì người đó có khả năng chuyển hóa. Cái điều thứ tư là mình phải có cái gì? Đừng có sự biếng nhác. Mà ngược biếng nhác là gì? Tinh tấn. Bây giờ thưa đại chúng, mình tu mình không tinh tấn thì không có cái cách gì mình có thể thành tựu được. Thôi đừng nói chuyện tu, nói ngoài đời thôi. Bất cứ một cái ngành nghề gì mình làm mà mình làm biếng quá trời thì làm sao mình có thể thành tựu được? Đi học mà làm biếng đi học thì sao có bằng cấp? Làm ăn mà làm biếng ra tiệm, làm biến đi dò xét kinh tế thị trường thì làm sao mà có thể phát triển được kinh tế của mình. Cho nên ở ngoài đời làm ăn đi học làm biến là cũng đã đủ chết rồi, huống là không thành tựu thì huống chi là sự tu hành. Cho nên Pháp Hòa mới nói sự tinh tấn sẽ là, nó sẽ là cái thềm, cái lực đẩy tất cả mọi thành tựu của mình. Nói trời ơi, sao con thấy mấy thầy thuộc kinh nhiều quá, hay ghê vậy. Hỏi có thuộc, có chịu khó đọc kinh không? Con đọc hoài, con không thuộc, con khỏi đọc nữa. Quý thầy cũng chẳng hơn gì mình, nhưng mà có khác là quý thầy thường xuyên đọc. Mà bây giờ mình muốn được như quý thầy thì phải xuyên đọc kinh. Đọc một ngày chưa thuộc thì đọc hai ngày, đọc riết thì thế nào cũng sao thuộc thôi. Có những Phật tử lần đầu hồi đó mới đi chùa, đâu biết gì đâu, một chữ, một bài kinh cũng không biết. Chỉ biết có một câu Nam Mô Di Đà Phật thôi, còn ngoài ra không biết gì hết. Vậy bây giờ quý vị nhìn quý vị đó mà bây giờ đi chùa được 1-2 năm, coi hỏi thuộc chú Vãng Sanh không? Tuy không thuộc hết bài nhưng mà có thể dò theo được. Đó. Cho nên là mình có sự tinh tấn là sẽ có kết quả. Có sự tinh tấn là có tất cả. Bố thí mà thiếu tinh tấn, bố thí cũng không thành. Trì giới mà thiếu tinh tấn, trì giới cũng không xong. Nhẫn nhục mà không tinh tấn thì nhẫn nhục cũng không được. Cho nên trong lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, mà thiếu cái tinh tấn của năm cái độ thì năm cái độ kia khó mà thành tựu được. Cho nên mình muốn tất cả mọi sự thành tựu phải siêng. Nói cái việc là dạy thỉnh chuông thỉnh mõ thôi, mà mình không có thường xuyên để ý cũng như là tự tập vô khai chuông mõ nó cũng trật như thường. Cho nên cái gì cũng phải do mình siêng tu và tinh tấn. Người biếng nhác không thể thành tựu được đạo quả. Trong Bát Đại Nhân Giác á, cũng có nói cái chuyện đó đó. Người mà không có siêng năng thì không có làm được gì hết. Nhưng đối với các thầy, các chú trẻ, điều mà thầy mong mỏi là sự siêng năng của các thầy, các chú. Bản thân thầy cũng giống như vậy. Nếu mà thầy không có siêng năng, thầy tự tập tu rồi thầy nghiên cứu thì thầy cũng không có được như ngày nay. Thì thầy là một kết quả để cho mình thấy rằng sự tinh tấn nó cho mình một cái kết quả. Mình không cần nhìn đâu xa. Trước mắt mình là người mà gần gũi với mình. Thầy không có trường lớp, không có người giáo thọ hướng dẫn, mà thầy mò mẫm, thầy đi tu, rồi thầy tự thầy siêng năng, thầy không có buông bỏ một cái giờ phút nào mà nó để cho nó lãng phí. Thì ngày nay thầy có nói chuyện được một vài câu Phật Pháp, thầy có được chút ít gì trong sự thành tựu tu hành cũng như làm đạo của thầy là do nhờ thầy siêng năng thôi. Không có gì, có nhiều khi mình chỉ cần nhận ra được một cái điểm đó thì tự mình sẽ có đẩy mình đi được một kết quả xa. Không có ai sanh ra để làm tổng thống hết. Không có người nào sanh ra để làm tướng hết. Nhưng mà tất cả những thành tựu lớn là nhờ vào cái sự siêng năng của người đó. Ở đây quý vị có coi cái phim Oshin không? Có coi phim Oshin của người Nhật không? Bà kể lại cuộc đời của bà. Cái chữ Oshin là tiếng Nhật là người ở, người làm đó. Mà sau này nhờ cái sự siêng năng thôi, vậy mà sau này trở thành một trong 8 cái tập đoàn lớn của Mỹ, của Nhật. Bị người ta bán đi chỗ này, bị người ta bán đi chỗ kia, tại nghèo quá bán thân đi ở đợ. Rồi cả cuộc đời đau khổ của bà biết bao nhiêu cực nhọc, vậy mà sau này nhờ sự siêng năng của bà mà bà trở thành ra một cái người giàu có ở nước Nhật, nằm trong một trong 8 cái tập đoàn lớn ở bên Nhật. Từ cái gì? Từ cái sự siêng năng. Cái thứ năm là thất niệm. Hồi nãy là bất tín nè, vô tàm, vô quý nè, biến nhát là 4 rồi. Bây giờ cái thứ năm là thất niệm. Cái chữ mà ngược lại với thất niệm là gì? Là chánh niệm. Chánh niệm tức là mình phải có tỉnh giác mỗi khi mình làm việc. Phải có chánh niệm. Cho nên cái người tu của mình mà không có chánh niệm thì mình sẽ bị dễ lôi kéo bởi sân, si, phiền não. Người tu của mình ai cũng còn sân hết á, tại vì mình vẫn là con người mà. Nhưng mà cái quan trọng á là sân mà mình biết mình sân. Thử bây giờ quý vị để ý ha. Hôm nào mình sân mà mình không biết mình sân thì có phải là cái người của mình nó trở thành người ra cái người thô lỗ không? Cái lời nói của mình có phải trở thành ra cái lời nói cọc cằn không? Cái người có chánh niệm á, là chỉ cần người ta tỉnh giác mình đang sân á, mình đang giận á, thì mình đi kiếm cái chỗ khác mình ngồi, mà không để cho cái cơn giận nó tiếp tục, nó leo thang, nó bùng nổ, để đến mình phải nói những cái lời khiếm nhã. Người đời với nhau người ta nói khiếm nhã là đã khó coi rồi, huống chi là người tu. Người Phật tử mà nói những lời khiếm nhã với nhau là mình đã thấy không hay rồi, huống chi là một người xuất gia. Để cho cái giận nó bộc phát, rồi mình nói những cái lời nói không có dễ thương, không có cái phải là lời nói của một người xuất gia. Người xuất gia là không có mắng xả ai hết, không có rủa xả ai hết. Cho nên mình mà có được cái tỉnh giác thì mình sẽ cứu vãn được chính mình, cứu chính mình và cứu được cái môi trường của mình đang sống, trong đó có cha mẹ, anh em, người thân của mình. Cho nên thất niệm, quý vị nhớ cái bài sám không? Sống trong thất niệm lâu dài, không được sớm gặp chánh pháp, bao nhiêu phiền lụy đã gây, bao nhiêu lỡ lầm vụn dại, vô minh che lấp tháng ngày. Vườn tâm gieo hạt giống xấu, tham sân tự ái dẫy đầy. Tham sân tự ái dẫy đầy. Tại sao mình giận? Tại vì mình có cái ái, cái tự ái nữa. Tự mình ái cái ngã của mình. Tại sao nó dám nói tôi như vậy? Tham sân tự ái dẫy đầy. Những nghiệp như là sát đạo dâm vọng gây nên từ trước đến nay. Cho nên con người mình sân là do cái ngã hết á. Cái ngã là cái ta nè. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ Pháp Hòa nói chú bưng cái chuông xuống để đây cho thầy. Mà thầy trong đầu mình nghĩ là cái chuông bự vậy nè. Ông đi ra ông bưng cái chuông nhỏ xíu ra. Cái là mình bắt đầu mình bực rồi. Tôi muốn cái chuông bự mà tại sao không mang cái chuông bự? Mặc dù đôi khi mình biết cái việc làm của cái người đó hay hơn. Nhưng mà tại vì họ làm trái ý mình cho nên mình bực à. Cho nên cái ngã nó sẽ làm cho mình dễ sân. Cái ngã nó làm cho mình si. Tại si là mình mê. Mê là không thấy. Vừa rồi mình học cái bài học đó, Phật dạy về sự tranh cãi đó. Cho nên thất niệm đó, là cái mà chúng ta cố gắng đừng để nó phát triển. Mình phải sống chánh niệm. Tại mình là Phật tử mà. Phật là giác. Phật là giác. Con người mình ai cũng còn sân si phiền não nhiều lắm. Nhưng mà quan trọng là mình phải tỉnh giác trong khi mình sân si phiền não. Có nhiều lúc mình phải tự mình nuốt cái giận để cho mọi việc nó đi tới một cách tốt đẹp. Và mình thường tụng cái câu tác bà trong chú Lăng Nghiêm đó, trong chú Đại Bi á. Tác bà A Tha Đậu Du Bằng á. Chữ tác bà là gì? Bỏ qua việc nhỏ chỉ vì việc lớn. Đó là một pháp tu. Thì quý vị về nghe lại cái bài chú giải chú Đại Bi. Và trong đó mỗi câu chú Đại Bi là một pháp tu hết. Mỗi câu trong chú Đại Bi là một pháp tu hết. Đừng, mình phải làm sao mình có chánh niệm. Người nào không có chánh niệm nhiều cũng phải có chánh niệm chút chút. Thí dụ bây giờ mình la lên cái thì cái ông chồng mình đang giận. Thôi mình chánh niệm liền, ổng bực rồi đó. Đừng nói nữa lát có chuyện á. Phải chánh niệm liền thôi. Hồi xưa là ổng có đâu. Ổng hét, mình hét lớn hơn. Ổng hét lớn hơn, mình hét lớn hơn nữa. Nhưng bây giờ mình có chánh niệm rồi, cuối cùng hét riết cái sao tường nứt. Khang cổ, tốn tiền chanh, tốn tiền nước lạnh, rồi bắt đầu tốn tiền hòa giải. Thôi giờ mình chỉ cần nín cái thôi là không có tốn gì nữa hết, không tốn nước miếng, không có cần tốn bực bội, không cần gì tốn gì hết. Cho nên là như vậy. Mình sống chung trong chùa một đạo tràng, mình cũng tập như vậy được. Cho quý vị ở một lát nữa, quý thầy nào mà đắp y đó, quý vị lên quý vị nhìn cái y quý thầy. Thường thường cái y quý thầy là cái sọc xuống vậy phải không? Rồi có sọc ngang vậy không? Có. Mà cái sọc ngắn, cái ô ngắn nó ít hơn cái ô gì dài. Cái ô dài là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho thánh. Cái thánh, cái chất thánh phải nhiều hơn chất phàm. Người tu của mình là phải lột xác. Mình phải làm sao cái chất thánh thiện của mình phải nhiều hơn chất phàm phu. Nếu còn mình tu làm sao mà chất phàm mình nó y hệt như là chưa tu thì uổng quá. Ở ngoài mình ăn thua đủ, vô chùa mình cũng ăn đủ thua nữa thì thôi không có gì thay đổi hết. Cho nên mình tu mình phải có chánh niệm với chính mình. Mình muốn mình mỗi ngày mỗi thăng tiến. Thật sự ra mình có tu, Phật không có lời, Phật không có được cái gì hết. Tu là cho mình. Mà nếu mà mình không biết khởi tâm sám hối thì lại càng sai nữa. Mình làm cái điều đó sai thì mình phải phát tâm mình sám hối để mình phục thiện. Nếu mình chưa đủ khả năng mình hướng bỉ hối, quý vị có biết cái chữ hướng bỉ hối không? Hướng bỉ hối là một cách sám hối của nhà Phật, tức là mình phải hướng về cái người đó để mình xin lỗi. Hướng về một cái người, thí dụ thôi nè. Thí dụ bây giờ hai chú đó, hai chú tiểu rầy rà với nhau. Rồi hai chú biết lỗi lên hướng về thầy xin sám hối. Nói chúng con biết là thầy thường dạy chúng con sống lục hòa và đây là tinh thần của Phật, của nhà Phật. Chúng con là huynh đệ mà sống không có lục hòa với nhau, mà chúng con lục đục tối ngày. Chúng con xin hướng về thầy, xin thầy nhận cho cái lời sám hối của con. Rồi nếu mà được nữa, hai người hướng về với nhau mà sám hối với nhau. Cho quý vị nào mà đi giữ cái pháp an cư, quý vị thấy đẹp lắm. Hai thầy quỳ xuống lại nhau trước khi mà ngồi lên bàn nhận cái lễ, nhận cái thọ, nhận cái an cư của các thầy nhỏ. Thí dụ bây giờ chùa có hai vị hòa thượng, trong cái an cư đó hai vị hòa thượng sẽ lên ngồi để nhận cho 30 thầy lên xin an cư. Thì trước hết hai hòa thượng sẽ lại nhau. Nếu mà vị hòa thượng mà lớn hơn vị hòa thượng kia thì vị hòa thượng kia chỉ cần đứng thôi. Thì vị hòa thượng nhỏ hơn quỳ bạch: Đại đức nhất tâm niệm, hôm nay chúng tăng an cư ở đây, con cũng xin nương tăng để an cư. Hòa thượng kia nhận lời, hai hòa thượng này thọ ăn hướng về nhau, lại nhau để mà xin cái an cư. Rồi hai vị sẽ lên ngồi hai cái bàn để cho tất cả các thầy cô trẻ lên xin thọ nương tựa hai vị lớn an cư. Đẹp như vậy đó. Cho cái người tu mình, cái người Phật tử mình mà chúng ta ứng dụng Phật Pháp đúng mức, đúng nghĩa, đúng Pháp, thì tự nhiên cái người tu mình nó đẹp lắm. Thấy việc là mình làm. Thầy có ở nhà hay thầy đi vắng, mình vẫn giữ chương trình mình tu y như vậy. Không phải có thầy cái mình sốt sắng, mình thăng tay vô mình làm để cho thầy biết là mình siêng lắm, mà không có thầy là mình mất tiêu. Đấy, mà nghe tiếng dép của thầy hay tiếng của thầy lào xào ngoài này cái mình chui ra. Chứ mình phải có cái sự siêng năng như vậy. Siêng năng, chánh niệm. Còn ngược lại là biến nhát và thất niệm. Và cái cuối cùng là cái ác tuệ. Người có ác tuệ thì không thể thăng tiến và không thành tựu. Ví dụ vậy nè, ví dụ như hôm nào mà mình lỡ mình phiền một cái chuyện gì đó, mình phải có chánh niệm và trí tuệ. Mình ôm cái này hoài không có tốt cho mình. Rủi mà cái người kia họ mất đi, hoặc là mình mất đi, mình ôm cái khối hận sầu này mình không có đáng, đời sau gặp nữa. Thôi, ngay bây giờ tôi không biết ai đi trước, phải xả liền để ông thôi ôm cái cục đó đời sau. Chờ Pháp Hòa biết có những người mà ta giận nhau dữ lắm, mà tới hồi người kia mất họ không muốn tới nữa đó, mà nhờ khuyên. Câu một lần Hòa khuyên một cái bác, người ta thường nói nghĩa tử là nghĩa tận. Thôi mình cũng biết Phật Pháp chút chút rồi, bác hoan hỷ đi, bây giờ vị đó mất rồi. Bác nghe lời Pháp Hòa, bác lên bác hướng về người đó, bác thắp cây hương, bác xả đi. Bác nói đi rồi bác với người đó sẽ không gặp nữa, chứ không thôi là oan gia kết nữa đó. Bác nghe bác thấm, bác tới đám tang mà mọi người rất ngạc nhiên là tại sao bác đó tới. Rồi thắp cây hương lên đối với cái người mất, thôi hồi lúc mà còn sống thì có hận có thù gì, bây giờ tôi xin tuyên bố là tôi với quý vị xã, thì đời sau không gặp nữa. Mà thưa đại chúng, mà mình nghiệm cho kỹ, mình nghĩ cho sâu coi, cái cuộc đời mình sống bao lâu? Giờ ai ngồi đây là không có người nào mà tóc kêu gọi là tóc chỉ một màu, không có. Ngồi đây là hầu như là bắt đầu từ hai màu trở lên hết rồi đó. Thậm chí có những người trẻ chừng hai mươi mấy tuổi tưởng không có tóc bạc à. Kiểm hết cái đầu thì thế nào cũng được một vài sợi chứ đâu phải ít. Cho nên mình mới thấy rằng mình không còn cái thời gian. Mình xả được thì mình sẽ rất là nhẹ. Và do đâu mình được cái đó? Mình có được cái trí tuệ mình nhận định. Nên buông xả. Không nên ôm ấp. Thôi thì bây giờ mình tóm lại cái bài kinh ngắn này. Đức Phật dạy có 6 điều. Một, nếu người nào muốn thành tựu được đạo quả, không còn tiếp tục dai dẳng đau khổ, cố gắng sanh niềm tin thay vì bất tín. Sanh tâm tàm, tàm là gì? Xấu hổ với ai? Chính mình. Sanh tâm quý là xấu hổ với ai? Nhớ 4 chữ thôi ha. Tự tàm quý tha, cứ nhớ 4 chữ đó là mình hiểu, mình định nghĩa được chữ tàm quý đó. Mai mốt người ta hỏi mình tàm quý là gì thì mình nhớ 4 chữ này, mình có thể định nghĩa được cho người ta nghe. Tự tàm là tự xấu hổ với chính mình. Quý tha là mình xấu hổ với người. Tự tàm quý tha. Bất tín nè. Vô tàm, vô quý. Ngược lại bất tín là tín. Ngược lại với vô tàm là tàm. Ngược lại với vô quý là quý. Rồi gì nữa? Biến nhát. Biến nhát ngược lại với biến nhát là gì? Siêng năng tinh tấn đó. Biến nhát là giải đãi, tiếng Hán gọi là giải đãi, tiếng Việt dịch là biến nhát. Rồi cái thứ năm là gì? Thất niệm. Mà ngược lại với thất niệm là gì? Chánh niệm. Rồi cái cuối cùng là ác tuệ. Mà ngược lại với ác tuệ là gì? Thiện tuệ hay là trí tuệ. Chữ tuệ á là cái chiều sâu. Khi mà mình nhận ra được, mình quán chiếu, mình nhận ra được chiều sâu, tuệ nó sanh, trí tuệ nó sanh. Cho nên trí tuệ khác với trí thức. Trí thức là do học mà có, trí tuệ do tu mà được. Bây giờ những gì chúng ta học là chúng ta chỉ xây đắp cái trí thức của ta thôi, cái học thức của ta thôi. Nhưng mà ráng làm sao nương cái đó. Để làm gì? Để mình có được cái trí tuệ. Cũng giống như hằng ngày á, quý vị nhìn trời xanh mây trắng, Bây giờ trong đầu mình có trời xanh mây trắng chưa? Có rồi. Để hôm nào mà lỡ trời âm u, trời không có nắng, mây cũng không đẹp, nhưng mà tự mình nhắm mắt lại thì trời xanh mây trắng vẫn xuất hiện. Có một nhà thơ, ông làm cái bài thơ đó đó. Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, chế lấy đừng vay mượn đất trời. Một mai nhật nguyệt đều xa vắng, đầu thềm vẫn có ánh trăng rơi. Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, tức là tự mình phải chế tác cái đó. Chế lấy đừng gây mượn đất trời, đừng có vay mượn đất trời nữa. Tại vì cuộc đời này có những ngày sẽ không mặt trời và cũng không có mây, không có nắng. Mà người ta làm cái bài thơ, không có đời mà không có em nó như trời không có nắng. Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, chế lấy đừng vay mượn đất trời. Để khi một nhật nguyệt đều xa vắng, đầu thèm vẫn có ánh trăng soi. Cho người tu sao mình ý cái bài thơ đó là mình đưa vào trong tâm mình những cái đẹp. Những cái không đẹp đừng có để lắm, đừng có để vào lòng. Có nhiều khi mình tức cái người nào quá đó, mình nhắm mắt lại là mình thấy cái người đó. Mình thấy cái con mắt người đó, mình thấy cái cách đi của người đó, mình thấy cái nụ cười của người đó, mình khổ quá. Nhưng mà có những người nào mình thương đó nha, mình thích đó nha, trời, mình nhắm mắt lại mình thấy người đó cười, người đó đang nói chuyện với mình, mình tự nhiên mình không ai cười cái mình cũng cười mình đó. Tại vì mình đang thấy, mình đang tưởng cái đẹp của cái người đó. Có đúng không? Nhất là mấy người ta đang yêu, đang thương á. Ta nhắm mắt lại là bao nhiêu cái hình ảnh dễ thương của người đó. Nhiều khi ta nhớ câu nói, bây giờ mà ta xen qua xen lại những cái câu nói vui á, rồi cái chỗ cái người này nói chuyện có duyên ghê vậy đó, người này làm cho mình vui quá. Cái là mình nhớ đó, mà nhắm mắt lại cái mình nhớ những cái câu đó là ngồi cười mình vậy. Rồi nhiều khi ngồi cười xong cắn móng tay. Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, chế lấy đừng vay mượn đất trời. Để khi nhật nguyệt đều xa vắng, đầu thèm vẫn có ánh trăng soi. Đó là cái bài kinh ngắn mà Phật dạy ở trong kinh Tăng Chi Bộ. Phật Hòa trích một đoạn kinh đó để chia sẻ với đại chúng. Bất tín, vô tàm, vô quý, giải đãi, cái gì nữa? Thất niệm, ác tuệ. Sáu cái đó nó sẽ làm chậm đi cái sự tiến bộ của mình, cái sự thành tựu của mình. Và người nào muốn thành tựu thì ngược lại cái này, phải có niềm tin, phải có tàm, có quý, phải siêng năng, phải có chánh niệm, phải có trí tuệ. Và đại chúng ta hồi hướng trước. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo. Như là Phật, kính thưa đại chúng, như Pháp Hòa có thưa hồi nãy là thứ ba này Pháp Hòa sẽ vắng chùa trong gần một tháng. Thì ở nhà thì có thầy Viện Chủ, có thầy Đức Tạng, có thầy Tịnh Tạng, có quý thầy, quý chú ở trong chùa, vẫn tiếp tục mọi sinh hoạt như thường lệ. Thì Pháp Hòa rất mong là Pháp Hòa đã làm xong cái lịch trình sinh hoạt hàng tháng rồi, tháng 11, tháng 12 rồi. Thì các thầy, các chú ở nhà nhớ theo dõi cái chương trình hàng tháng của mình để mình biết tuần tới sắp sửa có chương trình gì xảy ra thì mình thông báo cho đại chúng biết để mà giữ cái sinh hoạt đó. Thí dụ như những tối sám hối tụng giới hay là những sinh hoạt gì mình đã quy định, những cái ngày tu tập cho người Tây Phương, các thầy, các chú nhớ mình giữ cái chương trình đó. Thì có thầy Viện Chủ, thì xưa nay hai thầy ở đây là chính. Thì tất cả những việc lớn nhỏ gì trong chùa, thì quý vị cần cái gì cứ liên lạc trực tiếp với hai thầy, còn không thì nói cho các thầy Tịnh Tạng, Đức Tạng biết, thì các thầy Tịnh Tạng, Đức Tạng sẽ liên lạc với quý thầy. Bây giờ quý thầy có phương tiện để các thầy ở chùa liên lạc hết, không có gì trở ngại. Chẳng hạn như Pháp Hòa đi Phật sự trong mấy tuần qua, ở nhà có những Phật tử mất rồi hoặc là những người bệnh, các thầy đều báo cho quý thầy biết hết, và quý thầy kịp thời để sắp xếp công việc trong chùa. Ví dụ trường hợp thầy Pháp Thành, thầy đến đây như một người khách, thầy đến để thầy thăm chùa, thầy ở thăm chùa vài tháng, thì có những Phật sự mà thầy có thể chia sẻ được, thí dụ như là tối thầy hướng dẫn tụng kinh, nhưng mà những cái pháp lý đặc biệt là thầy không có rành, hay là thầy chưa từng sinh hoạt ở đây thì thầy không thể giải quyết được. Ví dụ như giờ ở đây muốn cúng thất hay muốn đám tang gì đó thì không thể trực tiếp liên lạc với thầy được, tại thầy đâu có biết gì đâu mà thầy giải quyết. Thấy không? Mà nếu như mà lỡ lúc đó mà hỏi thầy mà thầy nói thầy không biết thì cũng kẹt. Cho nên xưa nay mình vẫn biết là ở chùa có các thầy, các chú. Thì bây giờ hai thầy có vắng, có hai thầy Tịnh Tạng, Đức Tạng, quý vị trực tiếp liên lạc. Và các thầy, các chú ở nhà vẫn giữ sinh hoạt như vậy, không có gì thay đổi, vẫn tụng kinh, vẫn làm việc. Và thầy nói như vậy là các thầy, các chú phải có trách nhiệm hướng dẫn các cái chương trình sinh hoạt. Bởi vì bây giờ các thầy đã lớn, các thầy có thể gánh vác công việc Phật sự để mà thay thế cho quý thầy. Và hơn nữa, các vị xuất gia trụ xứ ở đây mới là người chính thức điều hành các cái công việc. Chứ không phải, thí dụ bây giờ mình là một người khách ở xa tới, mình có dám bắt phone nhà người ta không? Đâu có dám, tại vì mình đâu có biết gì đâu trả lời. Mà nếu bất quá người ta đi làm, người ta dặn mình ở nhà bắt phone giùm thì mình làm gì? Mình cũng nói, ồ tôi không biết, thôi để tôi lấy tin tức lại rồi có gì tôi nhắn với người chủ, chứ tôi không thể giải quyết cái gì trên phone được. Có phải không? Thì cái đó là cái nó như vậy thôi. Cho nên những cái gì mà hàng tuần ở trong chùa hay những sinh hoạt, quý vị cứ trực tiếp lên. Bây giờ là quý thầy quý chú có thể liên lạc được hết, quý thầy có thể sắp xếp được. Giống như Pháp Hòa ở vừa rồi đi giảng ở bên Mỹ, thì ở chùa có một bác mất, thì người nhà vẫn liên lạc được rồi qua sắp xếp. Hồi đám tang con anh Biền cũng vậy, Pháp Hòa cũng đang ở Mỹ, hay là ngày mai đây có đám tang em của gia đình chú Đoàn, nhà hàng Đoàn, thì quý thầy ở xa mà vẫn có thể sắp xếp được. Cái phương tiện nó không khó, thì nó dễ hơn, để nó không có lộng cộng, một người nói thế này, một người nói thế kia, thì nó khó. Mà lần đây là không phải lần đầu tiên Pháp Hòa đi xa. Pháp Hòa đã từng đi xa cả tháng, chứ không phải chưa từng đi. Thì Pháp Hòa chỉ muốn trước khi đi thì chúng ta có buổi gặp mặt tại sẵn dịp hôm nay họp chúng, và cũng nhắc cho đại chúng là những công việc khi quý vị sẽ có thắc mắc là như vậy thì sinh hoạt như thế nào, vẫn không có gì thay đổi. Cho bây giờ quý vị nhớ là Pháp Hòa bây giờ hay là thầy viện chủ, hai thầy đã sắp đặt cái chương trình sinh hoạt của tu viện, nó đã đi vào cái nề nếp rồi, thì tất cả những cái sinh hoạt nó không có gì thay đổi hết. Bây giờ lỡ thí dụ một ngày nào đó quý thầy không còn thì mình cũng phải chấp nhận cái vấn đề sinh hoạt như vậy thôi, không có thay đổi. Giống như Đức Phật giờ mất rồi, nhưng mà những cái nề nếp và Phật đã hướng dẫn thì mình vẫn giữ như vậy. Đó là một, quý vị đừng có qua, đừng có lo cái chuyện đó, mình vẫn sinh hoạt bình thường. Và những gì quý vị cần, quý vị cứ trực tiếp liên lạc với hai thầy, chú Trung Kiến ở chùa là cô Trung Huệ. Quý vị phải có trách nhiệm bắt phone để lấy những cái message cho thầy. Như có thầy đi Mỹ, nhiều Phật tử nói trời phone qua mà sao không thấy thầy gọi lại, nó giả đâu nghe gì, là hoàn toàn mình không có nhận được cái message gì hết. Rồi quý vị cứ mặc tình để cho phone nó reo, rồi ai muốn bắt, muốn trả lời Đông Tây Nam Tàu bắt đầu gì cũng được hết, là không có được. Chẳng hạn một cái việc đơn giản, Vừa rồi đây có một vị gọi tới, ta thỉnh cái việc gì đó Pháp Hòa quên rồi. Thế thì ở chùa có một vị bắt phone, trả lời là thầy không làm cái việc đó. Thì cái vị đó ngạc nhiên vô cùng. Người ta hỏi thì Pháp Hòa nói đâu có, thầy đâu có trả lời, mà thầy chưa bao giờ giải quyết chuyện đó. Thì ra là những vị ở ngoài, người ta không phải là những người sinh hoạt thường ở đây, ta không biết, người ta trả lời như vậy. Cho nên rất là kẹt. Cho nên thầy muốn nhắc các thầy, các chú phải có trách nhiệm nhận cái phone đó. Còn trường hợp đối đế lắm thì những Phật tử thân cận trong chùa bắt phone. Phật tử là thứ, các vị xuất gia mới là cái người in charge chính thức của chùa. Mà quý vị cũng đồng ý như vậy. Tại quý vị, ví dụ bây giờ trường hợp quý vị gọi lên, quý thị muốn quý thầy quý cô giải quyết, chứ đâu muốn Phật tử nào giải quyết. Cho nên mình có nhận một cái tin tức nào chỉ ngắn gọn là giờ thầy không có ở nhà, xin quý vị cho xin tên và số phone, chứ không giải quyết cái gì trên đó hết. Trừ trường hợp những cái chuyện căn bản trong chùa mình giải quyết, mình không phải là giải quyết mà mình giải thích cho người ta nghe đó. Đúng hơn là vậy, chứ không có giải quyết. Như vậy thì mình mới thấy được trong chùa nó có cái gì, nó có cái thứ lớp, nó có cái ngăn nắp, cái nề nếp, tăng ra tăng, tục ra tục, chứ không có cái lộn xộn là ai muốn làm gì thì làm. Mà đồ gì trong chùa là của chung, mà nó cũng có những người quản lý, chứ không phải là cái đó là nó không có người quản lý. Rồi ai muốn vô lấy gì lấy, rồi không có một cái sự gọi là thứ lớp trên dưới. Thì người ta bước vô, người ta thấy này không biết cái chỗ gì, là cái chùa, cái đạo tràng, hay là một cái nơi mà ai muốn làm gì làm. Thì Pháp Hòa ở đây là những Phật tử chúng ta gần gũi chùa, Pháp Hòa giải thích cái cách sinh hoạt ở trong chùa để cho đại chúng, nếu mà mình đủ chúng là mình sẽ có những người phụ trách. Ví dụ người nào lo vấn đề kho nẩm, lo vấn đề này, vấn đề kia. Còn tạm thời bây giờ ở đây mình không đủ chúng. Tuy nhiên cũng không đến nỗi là chúng ta không có một vị nào hết. Mình còn các thầy, các cô ở trong chùa. Và các thầy, các cô, các chú trong chùa phải thấy được cái trách nhiệm của mình đối với chùa, đối với ngôi tam bảo. Thì mình phải là cái người gánh vác chứ không phải phó mặc. Thậm chí dù thầy không nói gì mình, nhưng mà tự động mình sẽ hiểu rằng khi thầy đi vắng thì mình sẽ là cái người giúp cho thầy giải quyết hay là nhận những cái tin tức đó. Có những cái mà rất là quan trọng người ta liên lạc về chùa mà không có ai bắt phone, hay là không có ai nhắn cái tin đó lại. Giống như vừa rồi Pháp Hòa đi giảng bên Mỹ, có một cái chùa Pháp Hòa ở đó 4-5 ngày liền, Pháp Hòa đâu có ở chùa đó, không có internet. Thì ở chùa thầy viện chủ nhắn qua email, Pháp không có internet qua check. Thì khi mà ra được cái nơi mà có internet đó, thì việc nó đã xong rồi. Thì Pháp Hòa mới thấy cái thời buổi mà nghĩa là cái phương tiện truyền thông nó rất là quan trọng. Thì quý vị thấy máy móc mà nó còn như vậy thì huống chi là giữa con người với con người. Cái truyền thông giữa con người nó cũng quan trọng lắm. Cho mình trả lời một cái phone như thế nào mà để người ta cảm thấy được sự nhẹ nhàng trong cái khi mình trả lời cái phone đó. Ví dụ thầy không có ở nhà, khách tới, mình vẫn tiếp đãi họ một cách tốt đẹp. Mặc nhiều khi phải làm tốt hơn nữa. Bởi vì như vậy người ta thấy rằng khi thầy không có ở nhà, các đệ tử ở trong chùa vẫn có thể thay thế cho thầy, lo cho khách, tiếp đãi cho khách được. Để cho thầy yên tâm, thầy lo những cái công việc nó lớn hơn. Mặc dù thầy cũng phải có trách nhiệm ở đây, tuy nhiên cái tâm nguyện của người tu là mình còn đi hoằng pháp lợi sanh. Thì quý vị muốn cho quý thầy yên tâm làm việc lớn của quý thầy, đúng cái tâm nguyện quý thầy, thì những người ở lại cố gắng. Pháp Hòa trông mong vào quý thầy, quý sư cô, quý sư chú, cũng như tất cả quý bác, những Phật tử thuần thành ở đây, quý vị đều là những người gần gũi với chùa bao nhiêu năm nay. Quý thầy, quý vị đã biết được cái cách sinh hoạt của chùa, thì quý vị phải mỗi người một cái nỗ lực để giúp. Còn quý thầy, quý sư cô ở khác đến là những vị khách tăng, thì chúng ta trân trọng và tiếp đãi như những vị tôn đức khách tăng. Có những việc quý vị chưa có quen cái kép, cái cách. Cho nên Hòa Thượng Long Khánh vừa rồi qua thăm đó, Hòa Thượng tế nhị lắm. Mỗi lần mà lên làm lễ là Hòa Thượng nói tôi chỉ cầm hương thôi. Còn ở đây quý thầy thường làm nghi thức thế nào quý thầy cứ làm đi. Tại tôi không biết rồi tôi vô tôi làm cái kiểu của tôi nó chói. Hòa Thượng rất là làm một cái như vậy là một cái bậc tôn đức. Đi qua bên Monroe cũng vậy. Thỉnh Hòa Thượng ra chứng minh, Hòa Thượng chỉ nói tôi chỉ cầm hương thôi, mọi việc lễ nghi thầy cứ làm. Tại ở hải ngoại có cái cách sinh hoạt của hải ngoại. Tôi ở Việt Nam tôi qua, tôi có cái cách của Việt Nam. Nhưng mà Việt Nam thì nó nhiều khi nó không hợp đấy. Thành thử ra, hoặc là ngược lại, Pháp Hòa đi chỗ khác cũng vậy. Quý thầy biểu thầy lớn nhất ở đây, thầy lên làm lễ hỏi, bây giờ muốn vậy thì đưa nghi thức. Chứ còn thôi mình làm kiểu của mình thì nó chói đi. Đó, thành thử ra Pháp Hòa thưa như vậy là cái, tại vì trong tăng, trong chùa nó có cái cách như vậy. Và thường thường quý vị biết á, mình đi tới đâu á, theo cái luật của Phật. Đi tới đâu á, 3 ngày đầu mình là khách. Nhớ, 3 ngày đầu thôi. Mình là khách mà bước qua ngày thứ 4 mình là chúng chứ không phải là khách. Tới giờ công phu mình phải ra công phu. Chúng làm việc mình phải ra làm việc. Tới giờ ăn cơm, người ta báo chuông là mình phải đi ra. Chứ không phải là đợi người ta vô, người ta mời mọc mình nữa. Mai mốt quý vị mà đi qua chùa khác, quý vị ở tuần, tới đó thăm tuần nhớ. Đừng để thầy trụ trì phải gõ cửa phòng mời mình ra ăn cơm. Ta nói không biết cái cô này có học luật không. Thành thử ra cái cách sống của mình là người ta hiểu là mình có trải qua cái sự đào tạo của thiền môn không. Mình đi tới đâu, 3 ngày đầu mình là khách. Ngày thứ 4 mình là chúng. Cầm chổi quét nhà, rửa chén, dọn cơm, làm việc trong chúng. Thấy cái gì sai, mình hỏi cái này có cần tôi phụ không? Tự mình phải offer. Vừa rồi Pháp Hòa đi giảng ở bên một cái chùa. Trong cái lễ lớn đó, một cái lễ khánh thành mà, thì có những hòa thượng chứng minh vân vân, mà Pháp Hòa là thỉnh mời là làm giảng sư thôi. Vậy mà cuối cùng quý vị biết Pháp Hòa làm gì không? Làm chú tiểu. Giảng xuống một cái rồi á, là tới giờ tụng kinh không ai xếp kinh hết. Pháp Hòa đi lên chánh điện, Pháp Hòa xếp kinh. Sáng và ngủ sớm, thức dậy sớm và đi xếp kinh. Rồi tới hồi không ai hầu cơm hầu trà quý hòa thượng, Pháp Hòa phải hầu. Rồi tới giờ quý hòa thượng ra lễ, Pháp Hòa phải hầu quý hòa thượng đắp y, rồi dẫn quý hòa thượng ra lễ. Rồi thậm chí cuối cùng ra cái lễ không có người đánh, cái khánh đi đầu á, Pháp Hòa nói để con làm luôn. Thì thầy chủ trì thì nói trời ơi tôi ngại ghê vậy, tôi mời thầy qua làm pháp sư mà rốt cuộc thì làm chú tiểu. Nói dạ không, tụi con đã mình người tu với nhau là mình biết cách sống hết rồi. Không, khi đủ người mình có thể mình làm lớn, mà không đủ người mình làm người nhỏ cũng được, không có sao hết. Quý thầy, quý hòa thượng thượng tọa ở Việt Nam đi qua bên làng Mai, qua làng Mai tu, tới giờ ăn cơm cũng cầm dĩa. Phải không con? Đi cầm dĩa ôm bát đi khất thực hết. Quý thầy nói trời ơi ở Việt Nam là ăn cơm dọn không á nha. Mà quý hòa thượng rất dễ thương. Dạ không, cái chuyện mình tu là mình đã biết cái cách hết rồi. Mình ở nhà mình á, ai dọn cơm là mình ăn, nhưng mà đi tới đạo tràng nào, cái sinh hoạt của người ta như thế nào là mình phải đi theo cái sinh hoạt đó. Mình không có thể nói là tôi ở chùa tôi vậy đó, phải làm theo kiểu như vậy không. Quý vị hiểu ý như vậy. Thì hôm nay trước khi cái này là một cái buổi chia sẻ, và cũng như mình học thêm những cái oai nghi. Pháp Hòa nhắc quý vị là khi quý vị bưng một cái gì ra cho quý thầy, quý tôn đức, luôn luôn là có cái tô thì phải có cái dĩa ở dưới. Để mình cầm, thứ nhất là cho nó không có bị phỏng, bị nóng. Hai thứ hai là mình nếu mà lỡ nó đầy quá, mình bấm cái ngón tay mình lên cái miệng thành, nó không có đủ cái trang nghiêm. Thì chỉ cần mình dọn thức ăn ra là người ta nhìn vào cái cách mình dọn là người ta hiểu là mình có trải qua những cái lớp gọi là thực tập cái oai nghi. Hiểu ý như vậy. Ví dụ như mình một cái bữa cúng dường trai tăng thì mình đem bì cuốn hay là cái gì lên thì nhớ cắt ra chứ không có để nguyên cuốn. Bình thường mình ăn thoải mái đó là mình ăn cuốn. Nhưng mà trong một cái buổi lễ trang nghiêm thì nhớ những cái gì nó dài thì mình phải cắt ra. Thí dụ như cải xào quý vị làm theo cái kiểu đẹp của nhà hàng đó, cái cọng cải làng mà nó dài cả tấc vậy nè mà cũng để vô cái dĩa rồi không lẽ quý thầy cầm lên rồi quý thầy ăn về coi gì được. Đúng không? Thì mình để vô cái dĩa mình xếp cho đẹp rồi thì mình lấy cái dao mình cắt nó ra cho nó nhỏ. Thì mình chỉ cần dọn một mâm cơm lên là người ta biết. Ta nhìn cái mâm cơm, cái cách mình dọn là người ta hiểu rằng cái cách dọn cơm này là cách dọn cơm đã đi qua cái khóa thực tập ở trong chùa chưa. Ngay cả quý thầy mà ta ngồi đó, quý vị nhìn cái chỗ quý thầy ngồi, quý vị cũng hiểu là quý thầy có cái sự kính trên nhường dưới. Ví dụ như thầy viện chủ ngồi, giờ tất cả quý thầy dưới này là nhỏ hết, không ai mà lớn bằng hết, thì không ai dám ngồi ngang với thầy viện chủ hết. Mặc dù mình có lên ngồi cũng đâu sao, nếu không đủ chỗ, kẹt quá mình phải ngồi, thì cũng phải chấp nhận trường hợp đó là trường hợp bất đắc dĩ. Còn cái trường hợp mình sắp xếp chỗ thì mình phải để cho thầy lớn ngồi ở một cái vị trí. Thì người ta nhìn vô cái cách mình xếp là người ta hiểu. Thí dụ như vậy đó. Cho nên mình thí dụ như quý vị tới chùa ai, giống như Pháp Hòa tới chùa ai, thì mà ra làm lễ đắp y rồi, mình bao giờ mình chen chen lên phía trước mình đứng đó, tại vì mình biết hạ lạp mình bao nhiêu, trên mình còn biết bao nhiêu vị, cho nên mình đứng lùi ra làm sao. Rồi cái vị trụ trì, cái vị sắp xếp ta mới biết hạ lạp của từng vị người ta thỉnh mời. Chứ không phải mình xen vô, nhiều khi mình ham đi trước, mình nghĩ mình lớn nhất mà rốt cuộc những vị mà ta lớn hơn mình đó, ta đi phía sau mình đó. Một chút nhỏ đó thôi, không ai buồn trách gì mình đâu. Nhưng mà nó nói lên được cái công phu tu tập của mình như thế nào. Quý vị tới chùa người khác cũng không được quyền tự ý lên cầm dù chuông mà thỉnh. Không có lợi nó, ô cái chuông này đẹp quá ha, để tôi thỉnh tiếng coi nó hay như chuông chùa tôi không. Cái lợi giọng lấy cái dù chuông, giọng một tiếng chuông đại hồng chuông. Không được như vậy. Mỗi chùa nó có cái lĩnh, nó có cái hiệu lĩnh riêng. Kỳ rồi qua đi giảng khuya thì có một số Phật tử ở xa đến, họ muốn gặp Pháp Hòa mà không biết làm sao, tự động họ lấy cái chuông, cái linh đó, họ lắc vòng vòng chùa vậy nè. Cái thì mình ở trong phòng mình nói, ủa giờ này 12 giờ khuya rồi mà chuyện gì mà lắc chuông. Nhưng mà Pháp Hòa biết rằng cái này không phải chùa đâu mà chắc Phật tử nào đó. Thiện lát xuống ngồi chơi, cái Hòa mới hỏi cái Pháp Hòa biết được cho một Phật tử thì sẵn Hòa cũng xin lỗi trước. Pháp Hòa nói cái này là Hòa chỉ nhắc thôi chứ không có cái ý trách phiền gì. Nhưng mà Pháp Hòa nhắc là quý vị nhớ lần sau đừng lắc chuông như vậy. Nếu mà gọi là người ta khó khăn là người ta đem mình ra người ta xử. Xử là sao? Cô đến đây, cô không có giữ cái luật của thiền môn, đem cô đó ra phạt quỳ hương. Thắp một cây hương lên cho cô đó quỳ. Tại vì cô đó đã vi phạm cái luật là không được tự ý lắc chuông. Ví dụ như chùa mình ở đây á, quy định là lấy cái chuông lắc đi vòng vòng để báo giờ ăn cơm, giờ tụng kinh. Nhưng mà ở trường hợp khác, cái chuông đó lắc lên á, là trụ trì có chuyện gấp muốn kiếm. Rồi nửa đêm mình cầm cái chuông đó vậy thì chúng ta chạy ra hết. Thành thử ra đi tới chùa người khác là không được quyền sử dụng chuông mỏ một cách tự ý. Chứ không phải nói, ô sao cái chuông này đẹp quá ha. Cái là bắt đầu mình lại thỉnh cái bon lên, hay hơn chuông chùa tôi hay là dở hơn chuông chùa tôi, không có được. Trừ khi nào người trụ trì đó cho phép, thầy thỉnh tiếng đi cho thử cái tiếng chuông thí dụ vậy. Chứ còn mình tự ý là không được. Và những cái luật lệ đó, mỗi người chúng ta ai đã là Phật tử thì mỗi ngày mình tìm cách mình đi học, đặc biệt là các vị xuất gia. Đặc biệt là các vị xuất gia, là đã phải trải qua những cái lịch lãm, lịch sự đó hết, chứ cái quy tắc đó hết. Thôi thì hôm nay trước khi Pháp Hòa đi vắng thì Pháp Hòa cũng mong rằng Pháp Hòa có vài lời chia sẻ với đại chúng, mong đại chúng tiếp tục cố gắng để hỗ trợ cho sinh hoạt của tu viện được tốt đẹp. Khi đi thì Pháp Hòa cũng an lòng, vì khi trở về thì mọi việc nó cũng yên ổn như vậy. Thì xin cảm ơn tất cả quý thầy, quý sư cô và đại chúng, cũng như tất cả quý vị trợ duyên cho Phật sự của chúng ta được tốt đẹp. Nam mô A Di Đà Phật. Thì hôm trước lúc Pháp Hòa đi giảng ở Florida đó, thì đáng lý ra cái khóa tu đó là có thầy Pháp Ân luôn. Nhưng mà thầy Pháp Ân không may là ra tới phi trường, thầy sắp sửa lên máy bay rồi, thì thầy bị té. Thầy bị té thì nghe đâu gãy hai cái răng, rồi phải may tới mấy mũi nữa đó. Thì Pháp Hòa có phone thăm thầy lúc ở Florida rồi. Thì hình như là mình có cái cạc để ký tên gửi thăm thầy cho thầy vui vậy đó. Thì nếu chút xíu xuống trại đường ở cái bàn thư ký đó, quý vị có thể mỗi người viết tên mình vô. Thì thầy cũng là một vị thầy giáo thọ gần gũi với mình nhiều năm. Thầy mình hay tin thầy bệnh, thật ra thì cũng có gì, nhưng mà thầy cũng chẳng cần cái đó, nhưng mà mình bày tỏ cho thầy vui thôi. Thì cái thứ hai đó là ở đây có cái tờ giấy của trường học của chú Trung Tính để xin vận động cho cái gì. Cái này là cho sở cứu hỏa. Lát quý vị nào muốn cúng dường thì quý vị xuống cúng dường, thay vì chú đi tới, chú nhờ thầy thông báo giùm, cho 1 đồng 2 đồng gì đó, xuống ghi tên mình vô rồi cúng dường. Cái này là ủng hộ cho sở cứu hỏa, phải không con? Hả? Phải không? Rồi bây giờ trước khi mình kết thúc, trong đại chúng có ai có thắc mắc gì muốn Pháp Hòa chia sẻ trước khi mình chấm dứt không? Có ai có gì cần hỏi để Hòa và trả lời luôn? Không có. Ok, vậy tốt rồi. Ở trà Phật mình có câu là y giáo phụng hành, mình làm sao thành y giáo lộng hành. Rồi bây giờ đại chúng mình xả chân chút xíu, mình trước khi mình tụng kinh.